hai bàn tay chiến sĩ. Tôi kể cho các em chuyện một chiến sĩ. Chuyện ấy xảy ra trong kháng chiến. Chiến sĩ ấy tên là Bẩm, người tỉnh Nam Định. Bẩm là một nông dân nghèo, ngót 30 tuổi, cũng như trăm nghìn nông dân khác. Anh chỉ quân quẩn ở xó làng, chăm lo cày sâu cuốc bẫm. Chuyện bao giờ anh nghĩ rằng một người làm ruộng hiền lành như anh lại có ngày đứng lên đánh giặc. Nhưng giặc Pháp xâm lược chiếm đóng tỉnh anh, chúng giết người, cướp của, hãm hiếp đàn bà, con gái. Chúng biến nhiều ruộng nương màu mỡ, nhiều xóm làng tươi vui thành những vòng đai trắng tùm cỏ mọc. Không có bóng người mà chỉ có đồn bót. Theo tiếng gọi của đảng, những người nông dân tổ chức thành dân quân du kích bảo vệ làng xóm. Bẩm cũng vào du kích. Trong phong trào giết giặc lập công, anh mỗi ngày một thêm dày dặn, gây được nhiều thành tích. Anh được kết nạp vào đảng lao động Việt Nam. Tôi còn nhớ hội nghị chiến sĩ toàn quân đầu năm 1952. Bẩm lên báo cáo thành tích trước hội nghị. Cả hội nghị cảm động nhìn đôi bàn tay tàn tật của anh. Đôi bàn tay còng queo, teo lại. Các ngón tay đều cụt, một hai ngón. Còn lại thì dại đờ như mấy cây trơ trụi trong một cái vườn đã cháy hết. Có phải anh sinh ra đã bị tàn tật như thế không? Không phải. Bàn tay ấy ghi lại một quãng đời chiến đấu gian khổ của Bẩm. Nó cũng tố cáo một tội ác ghê gớm của giặc Pháp trong muôn nghìn tội ác mà chúng đã gây trên đất nước Việt Nam. Và đây là chuyện hai bàn tay của chiến sĩ Bẩm. Trong một trận càn quét dữ dội của quân giặc, anh bị bắt, giặc nhốt anh vào một cái buồng nhỏ. Ở đây có hàng trăm người cũng bị bắt như anh. Phần lớn là người dân thường, đủ cả đàn ông, đàn bà, cụ già, trẻ con. Bẩm đau đớn thấy trong số ấy có cả đồng chí bí thư chi bộ xã. Đồng chí bí thư đưa mắt cho anh hiểu ý. Hai người không vồ vập nhau. Một điều làm cho Bẩm yên tâm, không ai biết đấy là đồng chí bí thư. Cần phải giữ bí mật cho đồng chí. Quân giặc đang lùng riết đồng chí bí thư. Chúng đã treo giải thưởng lớn cho ai bắt được đồng chí hoặc lấy được đầu đem nộp. Buồng giam thì hẹp, người thì đông nhưng nêm cối, không xê đi xích lại được. Người ta ỉa đái ngay tại chỗ, mùi hôi thối nặng nề đến nỗi bọn lính ngụy tới gần đều phải bịt mũi nhổ nước bọt. Bây giờ đương độ mùa hè, buồng hướng Tây, suốt ngày người ta bị rang nóng âm ỉ, nhiều người ngất đi vì đuối sức, vì mùi tanh hôi, vì ngạt thở. Nhiều em bé gào khóc giãy giụa trên cánh tay rã rời của người mẹ không sao kiếm được một giọt nước cho con. Đã thế, người ra không có, chỉ có người giàu. Đứng mỏi quá, người ta tranh nhau ngồi. Có người xấu tính đè cả lên ông già, em nhỏ. Bẩm vốn nóng tính, gắt ôm lên. Đồng chí bí thư lại đưa mắt nhìn anh. Đồng chí đề nghị với mọi người dẹp một góc riêng cho người già và em bé được ngồi, nằm, khỏi phải chen chúc. Từ đấy, buồng giam mới đỡ lộn xộn. Một buổi sáng, đồng chí bí thư bị giải đi. Quá trưa, đồng chí trở về buồng giam thì không ai còn nhận ra được nữa. Đồng chí như một cái xác chết, hai bàn tay bị đốt đen thui, thịt đã cháy gần hết, chỉ còn xương và gân, như các em thấy trên những bản đồ vẽ bộ xương người. Cái xích sắt đen ở cổ tay triểu xuống, sờ dao còn nóng bỏng. Sáng hôm sau, đến lượt Bẩm bị giải đi. Đêm hôm trước, đồng chí bí thư rỉ tai anh. Đây là lúc thử thách lòng trung thành của chúng ta đối với đảng, với nhân dân. Chúng ta được nhân dân tin cậy hay không chính là ở những lúc gian khổ này. Cốt nhất là thắng được cái đau đớn lúc đầu. Bẩm hỏi làm thế nào chịu được đau đớn. Đồng chí nói, cứ nhớ những lời đã thề trước lá cờ đảng. Bẩm bước ra khỏi nhà giam. Quay lại, anh thấy đôi mắt mờ mờ của đồng chí bí thư nhìn theo như dặn dò, như khuyến khích. Bà con cũng nhìn theo thở dài, lo cho người ra đi, lo cho số phận của bản thân. Bẩm lo lắm. Ta chúng nó đem anh ra bắn. Anh chẳng sợ, bằng chúng đốt bàn tay như đã đốt bàn tay của đồng chí bí thư. Qua một gian phòng rộng, hình như là phòng họp của giặc, bấm chợt trông thấy trên tường một khẩu hiệu lớn: đã đảo bọn Việt Minh bán nước. Bấm quên cả mọi mối lo, chỉ thấy tức giận, mặt đỏ bừng bừng, bấm chỉ vào bọn lính ngụy: chúng mày mới là quân bán nước. Anh Phục chạy tới khẩu hiệu, láo xược, định xé tan đi. Anh bị bọn lính giữ lại và bị đánh đập tối tăm mặt mũi. Máu anh càng sôi lên, anh không thể tha thứ được bọn cướp nước dám bôi nhọ những người trong đó có anh đang đem xương máu ra giữ làng giữ nước. Anh nghĩ, chúng mày đừng hòng cậy được ở miệng tao một lời khai báo. Bên tai anh, những lời dặn dò của đồng chí bí thư văng vẳng. Anh thấy hăng hái hơn là trước khi ra khỏi buồng giam. Chúng nó dẫn anh vào phòng tra tấn qua những câu hỏi của thằng quan hai Tây Lai. Anh biết rằng đồng chí bí thư vẫn chưa bị lộ tung tích, còn anh thì một thằng Việt gian nhận đúng mặt, gọi đích tên. Thằng quan xoáy hỏi anh về đồng chí bí thư. Nó hết ngọt, lại sẵn. Bẩm chỉ một mực lắc đầu. Thằng quan hai cười gần. Mày là cộng sản, quan lớn biết rồi. Đáng lẽ cộng sản là quan lớn giết, nhưng quan lớn nghĩ tụi mày chỉ là một lũ dại dột thôi. Đã thế đây thì đừng có dạy nữa. Quan lớn bảo thật, mày khai cho quan lớn biết thằng bí thư ở đâu thì không những mày được thả về ngay mà còn được thưởng. Quan lớn chỉ trị những cái thằng đầu xỏ, còn chúng mày thì quan lớn khoan hồng cho. Nếu không khai thì đã có cái này. Nó chỉ những cuộn bông băng trắng xóa đặt trên bàn bên một chai ép xăng đã phơi một nửa. Nó lại cười. Cuộn bông này một bàn tay bẩm rồi lại cởi ra. Nó nói, tịch gia ai cũng là người cả thôi. Tao thương hại mày, không nỡ đốt hai cái bàn tay của mày. Tao muốn để cho mày trở về nhà làm ruộng, giúp đỡ gia đình mày. Tao không muốn để cho hai cái bàn tay còn khỏe mạnh kia vĩnh viễn thành ra tàn tật, trụi đi như cái hủi cục. Mày có sợ không? Tao sợ lắm. Ai cũng sợ. Mày nghĩ xem đằng nào thì hơn, khai thì đúng hơn chứ. Có khó khăn gì đâu. Tao chỉ cần mày khai ra thôi, dễ lắm mà. Bẩm nhìn cuộn bông băng không nói. Thằng quan hai vỗ vai bẩm, giảng giải cho anh. Này này, mày xem, mày ngu mấy thì cũng biết rằng bông tẩm ép xăng cháy lắm. Hai cái bàn tay của mày sẽ thành hai bó đuốc. Hai cái con đường mày phải chọn lấy một. Mày khai xong lúc nào thì trở về nhà mày lúc ấy. Bẩm đẩy mạnh thằng quan hai. Mày muốn làm gì tao thì làm. Mày giết tao là cùng chứ gì. Tao chẳng biết gì cả. Thằng quan hai nghiến răng ken két. Nó nói, tao muốn cứu mày, nhưng mày không muốn. Cũng được thôi. Mày tưởng mày được chết ngay đấy ư? Sao lại có chuyện dễ thế? Nó hất hàm gọi một thằng Việt gian lại. Tên Việt gian đổ ép xăng vào một cái bát, dẫm cả một cuộn bông hút nước vào. Nó nói, thôi, biết thì khai đi. Đằng nào cũng phải khai. Thịt cháy xèo xèo thì đá cũng phải khai nữa là cười. Cái trước cho nó khỏi khổ. Thi gan thế nào được với lửa? Mày biết rồi chứ, cái thằng cùng bị giam với mày đấy, mới đầu cũng định gan như lửa, vào thì lại cha lại mẹ xin khai. Bẩm quất mắt, nhìn thằng Việt gian, anh muốn phả vào miệng sơn sớt của nó. Anh tin một cách chắc chắn rằng đồng chí bí thư không khai một nửa câu. Với giặc thì thế, chúng nó mới chưa biết gì cả. Anh bảo thằng Việt gian, các anh muốn nói gì thì nói, tôi có biết gì đâu mà khai với báo. Thằng quan hai trừng mắt, đập bàn chửi rủa, thét tên Việt gian làm mau lên. Bẩm chỉ đứng im, tên Việt gian cuộn bông kín cả hai bàn tay anh như băng bó. Bẩm thoáng nghĩ đến mẹ già đẻ ra anh với hai bàn tay lành lặn. Anh thoáng nghĩ đến cái cài, cái bừa mà hai bàn tay vẫn đẩy trên mấy sào ruộng của anh. Anh thoáng nghĩ đến những quả lựu đạn mà anh đã quen ném, đến những bàn chông mà anh đã làm để bẫy giặc. Anh thoáng nghĩ đến hai bàn tay bị đốt đen thui của đồng chí bí thư. Hai bàn tay của anh rồi đây sẽ thế nào? Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái cực hình ghê gớm. Đồng chí bí thư đã dặn anh cốt nhất là thắng được cái đau đớn ban đầu. Anh thấy thương yêu đồng chí hơn bao giờ hết. Không, không đời nào anh khai đồng chí của anh cho quân giặc. Đồng chí bí thư đã chịu được thì anh cũng phải chịu được. Anh quyết vượt qua cơn thử thách. Sống, anh còn phải trở về trông thấy mặt đồng chí mà không ngượng. Chết, anh cũng vui lòng vì đã không làm điều gì hại đảng. Lửa đã cháy bùng lên ở hai bàn tay bẩm, lửa phừng phừng, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Bẩm nhắm nghiến mắt lại, mặt anh đã rát, hai bàn tay bị đốt quẩy quẩy. Anh thích lên, hai hàm răng nghiến lại, thịt anh bắt đầu cháy xèo xèo, khét khét như mùi súc vật bị thôi. Anh lẩm bẩm lời thề tuyệt đối trung thành với đảng mà anh đã nói trong buổi lễ kết nạp. Mắt anh vẫn nhắm, nước mắt trào ra. Nhưng anh thấy sáng chói lên lá cờ của đảng. Anh thấy ánh lên những nét mặt của các đồng chí. Anh nghe rõ mồn một lời tuyên bố của đồng chí bí thư công nhận anh vào đảng. Anh nghe rõ mồm một đồng chí bí thư căn dặn anh đêm trước. Anh không kêu một tiếng, hai hàm răng nghiến vào nhau đến như lúng xuống, hai cánh tay quặn lại như thừng vặn, hai bàn tay giãy giụa, toàn thân vặn vẹo. Lửa đã cháy phừng phừng, bấm khuỵ xuống. Thằng quan hai nói, đã bảo mà chịu thế nào được, khai đi thì tao bảo cho nó tha. Bấm lau cả người vào nó, anh thét lên một cách dữ dội, mẹ cha quân cướp nước. Bẩm mê man không biết gì nữa. Chúng nó phun nước cho anh tỉnh. Chúng thay bồng mới. Hai bàn tay bẩm lại bừng lên như hai bó đuốc. Anh lại quằn quại giữa những tiếng cười man rợn của bọn giặc. Đến trưa, chúng kéo lê anh về buồng giam. Anh ứa nước mắt nhìn đồng chí bí thư. Anh đau đớn nhưng lòng anh nhẹ nhõm. Anh đã không phụ lòng tin cậy của đảng, của nhân dân. Nhưng anh ngao ngán nhìn đôi bàn tay trái. Ôi, đôi bàn tay từ đây còn dùng vào việc gì nữa? 3 ngày liền, chúng hành hạ đồng chí bí thư và bẩm như vậy. Tay đồng chí bí thư đã rửa ra. Trời nóng như thiêu như đốt, làm cho thịt mau thối. Hai bàn tay bốc lên cái mùi của xác chết, nặng hơn mùi của cứt đái. Đồng bào nhường chỗ cho họ ngồi. Đồng chí bí thư yếu, bẩm nhìn đồng chí bí thư lả dần đi. Hai bàn tay rùi đậu, đen ngòm, không còn sức để xua. Anh mượn một cái quạt nang, nhưng bàn tay thối của anh không cầm được. Bẩm thương mình, thương đồng chí. Hồi lâu, bẩm nghĩ ra một cách. Anh kẹp cái quạt vào ngón chân cái và ngón chân bên. Anh dùng chân thay tay, phe phẩy quạt mát cho đồng chí bí thư và xua những con ruồi, con nhặn. Chân đầy mỏi, bẩm lại thay chân kia, nhìn đàn rồi, nhặn bay đi và nhìn những giọt mồ hôi khô trên trán người đồng chí. Bẩm mỉm cười, dần dần chân quạt cũng dịu dàng. Anh quạt mát cho đồng chí và thấy mình cũng mát. Mỏi mệt quá, bẩm thiếp đi lúc nào không biết. Bẩm mơ mơ màng màng, thấy hai bàn tay của mình còn lành lặn và anh đang đào hố chôn trong để bẫy giặc. Anh choàng thức dậy, bàn tay đau nhói, mùi thối dậy lên. Anh bàng hoàng ngán ngẩm cho hai bàn tay. Trời đã tối, anh thấy mình nằm ở chỗ đồng chí bí thư. Ngồi bên anh, đồng chí bí thư như đang quạt mát cho anh như lúc nãy anh đã quạt cho đồng chí. Anh rên rỉ, bảo đồng chí bí thư nằm xuống để anh ngồi dậy quạt cho. Bẩm nghe đồng chí bí thư hỏi, có đau lắm không? Ngủ đi, mình quạt cho. Bẩm nói, tôi còn khỏe, để tôi quạt cho anh. 4 bàn chân quờ quạng chạm vào nhau, nhưng lại rụt ngay vì đau vì rát. Bẩm thở dài, nghèo vì hai con mắt, đói khó vì hai bàn tay, bây giờ dù có sống cũng chẳng làm được gì. Đồng chí bí thư nói: "Đừng lúc nào nản, còn sống còn chiến đấu, còn một ngón tay cũng vẫn còn phục vụ được. Cứ nằm xuống, mình quạt cho. Cậu quạt mãi cho mình rồi." Đồng chí lại rỉ vào tai bẩm: "Chúng mình có làm sao thì còn bao nhiêu đồng chí ở ngoài. Nó bắt được chúng mình nhưng phong trào không bị dở. Chúng ta không tiếc gì hai bàn tay. Rồi phong trào lại lên, kháng chiến lại lớn mạnh, lo gì?" Cái quạt ở chân đồng chí bí thư lại phe phẩy. Hai người đang nói chuyện thì bọn lính ngụy vào dẫn họ đi. Lần này chúng không đưa họ lên phòng tra tấn. Chúng dẫn họ đi trên đường cái giữa cánh đồng. Một số người khác bị giải đi cùng. Bàn tay cũng bị đốt như họ. Một lúc tới bờ sông, trong linh tính, họ biết đang đi vào chỗ chết. Nước sông mênh mông, sóng réo ầm ầm, gió hè lồng lộng thổi. Họ hít một cái không khí trong lành cho bỏ những ngày bị giam ngột ngạt. Họ nhìn lại một lần cuối cùng đồng ruộng bát ngát và bến sông quen thuộc chìm trong bóng tối. Bọn lính ngụy đẩy họ xuống một cái thuyền đậu sẵn dưới bến sông. Chúng chèo ra tận giữa dòng. Một người lính co chân đạp đồng chí bí thư xuống nước. Thuyền chồng chành, sóng bắn tung lên. Bẩm chưa kịp kêu thì đã bị văng ra khỏi thuyền. Anh thoáng thấy sao mọc chang chang trên vòm trời. Anh đã chìm nghiễm xuống đáy sông. Bẩm tưởng đến đây là hết cuộc đời anh. Anh nhắm mắt, mặc cho nước lớn cuốn anh đi. Sức anh đã yếu, hai bàn tay đã bị bất lực. Vật lộn với con sông, đang nổi sóng ầm ầm chỉ là vô ích. Trong cơn hoang mang, anh nghe như tiếng đồng chí bí thư dặn anh lúc chập chờn: "Còn sống, còn chiến đấu, còn một ngón tay cũng vẫn còn phục vụ được." Đầu anh lóe sáng giữa bốn bề mù mịt ù ù, trong những tiếng sóng đùng đùng như có tiếng nhiều đồng chí của anh tha thiết gọi: "Không được nản, anh phải sống, may mắn cho anh, tay anh không bị xích lại với đồng chí bí thư." Anh ráng hết sức nhoi lên, bẩm vốn là người bơi giỏi, ngày thường anh vượt con sông này như chơi. Nhưng sức anh lúc này đuối quá, hai cánh tay anh rã rời như không dang ra được, hai bàn tay đau một cách kinh khủng. Nước đánh vào xót như kim châm, như muối xác. Các ngón tay đều gãi hoặc lại, nhiều đốt bị băng đi. Chân anh vẫn cố đạp, anh ngồi ngớp sắp bơi vào bờ. Nhưng sóng lại đánh bật anh ra, một đợt sóng nổi lên mạnh như núi đè anh xuống. Anh buông tay, mọi hy vọng đã hết dần. Nước xoáy tích, quay lấy anh, hút anh xuống một vực sâu thẳm buốt như đá. Người anh bủn nhủn, anh đờ ra, mặc cho cái chết đến. Không còn bao giờ trông thấy mẹ già, không còn gặp lại các đồng chí, không còn được trở về với cơ sở trong làng. Xoáy tích trong đầu anh cái khẩu hiệu láo xược: lẽ nào mình chết đi để cho chúng nó ngang nhiên bôi nhọ kháng chiến? Đồng chí bí thư lúc nãy ngồi quạt cho anh, bây giờ lại như đang đỡ anh lên. Anh tự nhủ, hãy gắng một phen nữa. Nếu phải chết thì đã chết trong trại của giặc. Bây giờ đã được thả ra với sông nước của mình, không có lý gì mình lại chịu thua cái chết. Anh có cơ hội sống để báo thù, lẽ nào lại chịu buông trôi? Anh thấy như có hàng trăm bàn tay đồng chí chìa ra đón, bẩm cố đem hết sức tàn của anh ngôi lên mặt nước. Gió vẫn thổi ào ào, sóng dâng cuồn cuộn, anh mệt lử, nhưng anh đã thoát khỏi cái vực sâu. Một mình anh giữa dòng nước mênh mông, anh nằm rạch ngửa, chân thỉnh thoảng đạp khẽ. Sao ở trên trời chạy phun phúc, đỡ mỏi. Anh lại bơi, cứ như thế anh trôi mãi, trên dòng sông lớn. Sao đã lặng hết, nhìn về đằng trước mặt anh thấy trời đã đỏ đông. Bẫm dạt vào một bãi cát, xa xa một cái làng xanh xanh. Buổi sáng tươi mát, anh thoát chết rồi. Anh nhìn kỹ cái làng, đầu làng vút lên một cái mái nhà thờ giữa những cây cao, cây xoan. Đáng lẽ là mừng, nhưng anh lại rụng rời chân tay, mồ hôi toát ra. Anh nhận ra cái làng có mấy thằng tề rất ác. Nhưng anh không còn sức mà đi nữa. Anh đành liều vậy. Anh liều ở đây cho đến hết ngày hôm nay, để đến tối lần về với làng. Bẩm Lê đến ngồi nấp sau một đống rạ lớn. Anh dựa vào đống rạ và thở. Gió mát thổi nhẹ nhẹ, anh thiêu thiêu buồn ngủ. Mắt anh díu lại, cưỡng không được nữa. Bẩm đang chập chờn thì thấy đau nhói hai bàn tay. Anh giật mình, tỉnh dậy. Xung quanh anh đen đặt một bầy quạ như một đám yêu ma. Đàn quạ lúc nhúc, chen nhau rỉa hai bàn tay anh. Tiếng kêu lạnh tanh in ỏi. Bẩm xua chúng đi. Chúng đã không sợ mà lại càng rỉa khỏe. Anh quặp tay ra đằng sau. Chúng lại lách đống rạ, tìm hai bàn tay bâu vào rỉa. Mặt mũi anh tối sầm. Trên đống rạ lại có một đàn quạ xà xuống. Phía sông, hàng chục con khác đang lao tới chỗ anh ngồi. Anh đứng dậy, vung hai cái cánh tay đuổi chúng. Anh nói, tao đã chết đâu mà chúng mày đến. Chúng đậu trên đầu anh, trên vai anh. Móng nhọn cào vào mặt anh. Tiếng kêu rùng rợn của những giống chim ăn xác chết nổi lên ầm ĩ cả một khúc sông. Bẩm nghĩ, không chết vì những con chim hắc ám này thì cũng không thể thoát được với bọn tề phản động. Bọn tề có thể chạy ra vì tiếng kêu quái gở của đàn quạ. Mùi thối của hai bàn tay xông lên, đàn quạ cứ lăn xả vào rỉa vô tội vạ. Bẩm ngồi thụp xuống, anh nghiến răng, thọc hai bàn tay xuống cát, hai bàn tay mà anh sợ không dám chạm vào đâu. Anh vẫn dìm cho thật sâu để mồ hôi thối không thể xông lên được nữa. Đàn quạ nhao nhao bới cát. Anh thọc càng sâu xuống nữa. Đào như lên đến ốc. Đàn quạ nhìn anh. Anh trừng trừng nhìn chúng nó. Một vài con há cái miệng đỏ lóe thèm thuồng. Bẩm thở phào. Nhìn đàn quạ vỗ cánh bay đi như một đám mây đen. Tiếng kêu qua qua rùng rợn. Bẩm chưa dám rút hai bàn tay ra khỏi cát vì sợ đàn quạ quay lại. Hai cánh tay chôn xuống cát, gập đến khuỷu, bàn tay rát bỏng. Cát bị mặt trời chiếu xuống mọi lúc một rát bỏng. Bỗng anh thấy một cái gì rát bỏng hơn nữa. Anh kêu trời khe khẽ. Anh biết rồi, kiến lửa ở dưới hang cát đang xiên vào. Đốt cháy một lần nữa đôi bàn tay như hàng trăm hàng nghìn những mũi kim đau buốt đến xương đến tủy. Hai hàm răng bỗng rít chặt lại, kiến đốt cháy cả thân anh, người anh. Nhưng sợ lộ, bẩm không dám nhích ra khỏi đống rạ. Anh đành ngồi chống tay xuống cát, chịu đựng sự hành hạ của đàn kiến lửa. Nước mắt bẩm chảy ròng ròng, giặt, việt giang, sông nước, quả. Kiến, tất cả hùa vào để hãm hại anh. Lúc này bẩm hoàn toàn chỉ có một mình với hai bàn tay quèo quặt. Mặt trời mỗi lúc một ném thêm lửa vào cát, vào sạ, vào chỗ bẩm ngồi. Không có một bóng nhỏ để nấp. Bẩm bị phơi trần trong nắng dữ. Đầu anh choáng lên, sắp nứt nẻ phở toát. Nhưng bẩm nghĩ, đã không chết với giặc, đã không chết với sông. Đến đây chức định không chết, về đến đây là sống rồi. Ta phải tìm đồng chí cho bằng được, ít nhất thì cũng là để cho các đồng chí ở nhà biết tin. Bẩm hồi tưởng lại những phút cuối cùng bên đồng chí bí thư. Chắc đồng chí bí thư không thoát được vì hai bàn tay đã bị khóa chặt. Anh nhìn con sông rộng cuồn cuộn chảy trước mặt, nhìn cánh đồng phẳng lặng mênh mông, nhìn những làng mạc chung quanh. Anh càng thấy nhớ thương đồng chí, anh càng nghe rõ những lời dặn ân cần của đồng chí bí thư. Anh còn sống, anh phải sống để chiến đấu thay cho những người đã mất. Các em ơi, khi bẩm báo cáo đến đây thì cả hội trường đều khóc. Khóc vì cảm phục người chiến sĩ đã chịu đựng những đau khổ quá sức tưởng tượng của một con người. Khóc đấy, nhưng mà trong lòng dạt dào niềm tin. Tất cả những đau khổ ấy, người chiến sĩ đã vượt được. Anh vượt được không phải vì có xương đồng da sắt, mà vì anh có một lòng tin sắt đá vào đảng, vào các đồng chí của anh, vào chính bản thân anh. Giặc dù độc ác đến mấy, thiên nhiên dù cay nghiệt đến mấy cũng không thể bẻ gãy được ý chí chiến đấu của một người lính, có tinh thần phục vụ cao như bổng. Tần Chết cũng phải lùi bước trước những con người, một đức tin mạnh mẽ. Thế rồi mặt trời lên cao đỉnh đầu, rồi mặt trời ngã sau đống rạ, cho bẩm một chút bóng mát, rồi cái bóng tròn rộng ra, bẩm vẫn chờ, chờ mãi không tối. Bọn tệ có thể ra bất cứ lúc nào, mối lo lớn nhất của bẩm lúc này là bị sa vào tay bọn giặc. Và bao nhiêu cố gắng của anh để sống và trở về sẽ là công dạ tràng xé cát. Cát vẫn nóng và kiến vẫn đốt hai bàn tay anh. Thế rồi trời mát dịu, ngồi nhá nhem tối, bẩm vui sướng đứng dậy, hai bàn tay cát bẩm đầy, lẫn với mũ, với máu, với thịt rửa. Mùi thối càng nặng, bẩm loạn choạng không đi được, anh gục đầu vào đống rạ, anh đau, anh kiệt sức, anh đói. Lâu lâu bẩm hồi lại, anh bước đi, anh vấp phải một cành tre. Anh muốn dùng cành tre làm gậy để chống đỡ, nhưng hai bàn tay không cầm được. Anh lảo đảo chỉ chực ngã, anh không dám đi trên đường cái sợ gặp bọn tề. Anh lội hết ruộng lầy này đến ruộng lầy khác. Anh phải đi xa gấp hai gấp ba lần đường mới về đến thôn mẹ ở. Đã quá nửa đêm, trông thấy cái bóng thôn quen thuộc, anh trào nước mắt, nhưng anh lại chần chừ không biết có nên về không. Có thể giặc nó đã lập tề rồi. Đứng ở ngoài ruộng nhìn vào cái thôn thân yêu, bẩm đau lòng như cắt. Anh lắc đầu thở dài định quay đi. Anh đi đâu bây giờ? Làm thế nào để gặp được đồng chí? Bốn bề tịch mịch. Bẩm Tần Ngần, nhưng chân anh vẫn bước. Anh đã đứng trước cái lều của mẹ lúc nào không biết. Bẩm lấy khuỷu tay lai cánh liếp. Anh khẽ gọi. U ơi! U ơi! Tiếng hoảng hốt hỏi ra, đúng là tiếng mẹ già. Bẩm cảm động, đầu gối run lẩy bẩy. Bẩm nói, con đây, bẩm đây, U mở cửa cho con. Cánh liếp nâng lên, mẹ già hiện ra, tay run run cầm một ngọn đèn dầu soi vào mặt bẩm, mẹ kêu. Rồi ơi, bẩm con ơi, tiếng mẹ bật đi. Bẩm chìa hai bàn tay định ôm lấy mẹ, đầu gối anh bủng rủng, mắt anh hoa tích, trời đất lộn ngược. Anh không đứng vững, ngã khuỵu xuống dưới chân mẹ. Chiếc đèn dầu nơi tay mẹ cũng rơi xuống đất, mẹ ôm lấy anh và khóc. Bẩm ơi, mày còn sống, hai âm hồn mày về. Bẩm nói, con đây, con còn sống thật đây. Mẹ dìu bẩm vào trong nhà, đặt anh lên giường. Anh giấu hai bàn tay đi, sợ mẹ biết thì thêm đau khổ. Mẹ đưa cho anh mấy củ khoai, anh lúng túng không cầm được. Bẩm nghiến răng, giận quân giặc giả mang. Mùi tanh thối của hai bàn tay bốc lên, hai bàn tay mà khi mẹ đẻ anh ra đều lành lặn như bàn tay của tất cả mọi người. Mẹ vừa khóc vừa bón khoai cho con. Bẩm thấy ruột anh mát mát, người anh tỉnh dần. Mẹ cho anh biết giặc đã lập tề ở làng, đầu làng chúng đang xây bót. Mẹ hỏi, chân tay này thì mày đi đâu? Bẩm nói, bây giờ thì U đi tìm đồng chí cho con. U biết ai là đồng chí mà tìm, từ ngày giặc nó càng, ủy ban đoàn thể đi đâu hết cả, tìm ai mà hỏi, hỏi ai người ta bảo. Mẹ cứ nắm lấy bàn tay nát của con. Bẩm không biết các đồng chí của mình bây giờ ở đâu, giao cho mẹ việc này chẳng khác nào bảo mẹ đi tìm kim giữa chợ. Từ khi anh đi hoạt động, anh chưa để lộ một điều bí mật nhỏ cho mẹ bao giờ. Mẹ chỉ lo cài, lo cấy, chẳng biết đâu đến công việc bẩm làm. Nhưng rồi mẹ nói, thôi được, U sẽ tìm bằng được các đồng chí cho mày, nhưng bây giờ U phải đào cho mày cái hầm đã. Một lúc, bẩm nghe thấy tiếng đào hầm hòa với tiếng mẹ thở. Đêm hôm sau, bẩm bắt được liên lạc với chi bộ, các đồng chí đưa anh ra ngoài vùng tự do. Nửa tháng sau, hai bàn tay anh được chữa khỏi, nhưng hai bàn tay đã thành tật. Bàn tay phải chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Các đồng chí để cho anh được nghỉ, nằm nghỉ mãi, bẩm sốt ruột, Anh sốt ruột vì được tin giặc đã xây bốt ở đầu làng. Bọn tề dẫn giặc đi lùng bắt cán bộ và phá cơ sở. Mấy đồng chí của anh đã bị giặc đem ra sân đình giết. Bẩm xin các đồng chí cho trở về hoạt động. Các đồng chí muốn giao cho anh một công tác nhẹ ở ngoài vùng tự do. Anh khẩn khoản xin với các đồng chí. Quân giặc định triệt hai bàn tay tôi. Nhờ có đảng, hai bàn tay tôi không đến nỗi bị hủy hoại. Đồng chí bí thư chi bộ hồi trước đã nói với tôi như thế này. Còn một ngón tay cũng vẫn còn phục vụ được. Bàn tay tôi đã hỏng cả đâu, tôi còn công tác được. Tôi xin hứa, một sống một chết với quân thù. Tình hình khó khăn mấy đi nữa, tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ các đồng chí giao cho. Ít lâu sau, Bẩm được trở về làng. Tuy hâm hở muốn gặp bà con ngay, nhưng lúc đầu Bẩm chưa dám xông xáo vì bọn tề kiểm soát chặt. Đêm đêm, chúng đi từng nhà để điểm danh. Tối tối, gặp ai ngoài đường ngoài ngõ là chúng bắn ngay. Bẩm phải rút bờ rút bụi. Ngay ngay mẹ đi mò cua bắt ốc để vào giỏ, đem ra cho anh nắm cơm, cái bánh, báo cho anh tình hình dân làng, tình hình bọn tề và tình hình giặc. Bẩm nghĩ, việc mình về rồi giặc sẽ biết, nếu không giữ được bí mật, cuộc vận động nhân dân gây lại phong trào không thể làm nhanh. Sốt ruột không được, phải bền bỉ và phải có thời gian, vì thế phải có một nơi ẩn nấp kín đáo trước đã. Bẩm quyết định đào một cái hầm để giặc không ngờ. Anh chọn một nơi cách đồn chúng không xa lắm. Đào hầm đối với người lành lặn khó một thì đối với anh thật là khó gấp trăm. Bẩm chỉ còn dùng được bàn tay phải. Bàn tay này chỉ vẹn vẹn có ngón cái và ngón trỏ. Dao, thuẫn không dùng được mà cũng không có. Cuối cùng anh thấy chỉ còn một cách là lấy những mảnh sành để đào đất. Có việc đã nguy hiểm lại phải kéo dài, có thể hàng tháng cũng chưa chắc đã xong. Bẩm quyết đào, quyết làm thật gấp. Trên đầu, anh cầm mảnh sành trong hai ngón tay còn lại. Bẩm đào, nhưng có phải đào đâu. Mảnh sành gãi vào đất, hai ngón tay yếu không ấn mạnh được. Mới đào vài nhát đã thấy mỏi dần. Chỗ đào chỉ bằng một cái lỗ đáo. Vừa đào, Bẩm vừa phải lấm lét nhìn chung quanh. Trong bóng tối lù lù cái đồn của giặc chằng chịt những dây thép gai. Chốc chốc, lửa lóe lên trên những miệng súng liên thanh. Móc chì lề của giặc nã ầm ầm. Tất cả tâm trí Bẩm dồn cả vào cái lỗ của anh. Mảnh sành này gãi, mảnh sành khác lại dẹt dần đi. Lỗ đã bằng cái bát. Công việc chậm rì rì, nhưng kết quả cũng đã trông thấy. Bao giờ làm xong, Bẩm không định trước được. Nhưng càng đào, Bẩm càng thấy hầm bí mật của anh có thể thành. Bẩm cứ mãi mê đào, đất không động. Không ai nghe được tiếng đào hầm, lỗ đã sâu bằng cái chậu. Gần sáng, Bẩm lấy cỏ ngụy trang cái lỗ. Bẩm đi tìm một nơi kín để nấp. Trên dây lan, thấy làng tan tác. Nhìn chung quanh đồng ruộng, thấy bà con ai làm lặng lẽ đưa mắt vào nhau. Nhìn cái đồn lá cờ ba sắc phất phới bay, mắt Bẩm lóe tia chớp căm hờn. Bẩm nhìn bàn tay bị thiếu gần hết ngón, anh càng bừng bừng giận. Nghĩ đến công tác, anh ngổn ngang lo nghĩ, biết bao giờ cho làng xóm trở lại yên vui, bà con gặp nhau tay bắt miệng cười. Bẩm chỉ mong cho đến tối lại trở ra đào. Công việc có phải chỉ đơn giản là đào mà thôi đâu. Khi đi, về phải gượng nhẹ bước chân để cho khỏi hằn vết. Chỗ đào không được để lộ, đất đào lên phải đem đi đổ xuống con ngòi cách xa chừng non một cây số. Bàn đất đi vẫn chỉ có một bàn tay tàn tật với cái đẩy của anh. Đào, rồi đổ đất, rồi đào. Đêm đêm chỉ có mảnh sành làm bầu bạn, dần dần lỗ thành hố. Hố thành hầm, mỗi đêm hầm được thêm sâu. Một đêm mưa gió, anh đứng xuống hầm, nó đã sâu đến bụng. Bẩm mỉm cười, anh nhìn qua ánh chớp, cái đồn ngạo nghễ chỉ cách xa anh hơn 100 thước. Bọn giặc vẫn chẳng biết một tí gì, anh nắm bàn tay trội chỉ về phía cái đồn, anh lẩm bẩm. Tao sẽ nhớ cái đồn của chúng mày. Tao sẽ tiêu diệt hết chúng mày. Tao sẽ trả thù cho đồng chí của tao. Tao sẽ trả thù cho cái bàn tay này. Anh vui sướng như người sắp khánh thành nhà mới. Nửa tháng, anh đào xong cái hầm bí mật, đậy cái nắp cỏ xuống, cái hầm lẫn vào đồng cỏ chung quanh. Bỗng bắt được liên lạc với một đồng chí cũ, rồi hai, rồi ba. Dần dần anh vào trong làng khai hội. Đêm đêm anh lại trở ra hầm. Bà con ai cũng tưởng rằng Bẩm đã chết rồi, cho nên mới đầu thấy anh đột ngột trở về, ai nấy đều lấy làm lạ, nửa tin nửa ngờ. Rồi họ biết rõ sự thật, họ biết những đau khổ mà anh đã chịu, nhìn đôi bàn tay, không ai cầm được nước mắt. Rồi nhiều người đã có một hồi hoang mang dao động lại ra nhận công tác. Ngọn lửa kháng chiến được nhen lại trong lòng mọi người, các tổ chức chính quyền được củng cố, các đoàn thể nông hội thanh niên phụ lão, phụ nữ thiếu nhi lại hoạt động. Du kích cướp được súng, giết được giặc, nhiều tên tệ phản động phải lên bót ở. Giặc lùng bắt Bẩm, nhưng Bẩm khi ẩn khi hiện, chúng không biết đâu mà tìm. Tinh thần kháng chiến ngày càng lên cao, giặc không dám ra khỏi đồn trong chiến dịch Hà Nam Ninh. Ghi chú, chiến dịch Hà Nam Ninh tức là chiến dịch ta đánh địch ở ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình năm 1951. Du kích cùng với bộ đội diệt đồn giặc, Bẩm đã qua được một chặng đường gian khổ và anh đã thắng. Anh tự hào nhìn đôi bàn tay sức mẻ, và đôi bàn tay ấy anh vẫn còn phục vụ được nhiều. Các em, đến đây tôi tạm ngừng câu chuyện chiến sĩ Bẩm. Chắc chắn rằng, khi nghe kể, các em rất căm thù những kẻ độc ác đã hủy hoại đôi bàn tay của một con người. Đồng thời, các em cũng thấy rõ cái giá trị của đôi bàn tay, biết bao nhiêu bàn tay đã bị trội, bị cục như bàn tay anh Bẩm để mở cho chúng ta cuộc sống hòa bình ngày nay. Chúng ta đang sống trong một xã hội không ai có quyền hủy hoại bàn tay của người khác. Mọi người quý trọng bàn tay của chúng ta và chúng ta quý trọng bàn tay của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả những bàn tay đã mở ra đất nước, đã chống với những kẻ thù của đất nước. Và với đôi bàn tay nguyên vẹn của chúng ta, hãy góp phần xây dựng đẹp nhất cho tổ quốc mình, tổ quốc Việt Nam mà chúng ta đã nắm chắc trong tay.